Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Mẹ chồng con hàng ngày đều tụng kinh niệm Phật, lễ Phật và thường làm các việc phúc thiện như cúng dường, phóng sinh, vân vân. Nhưng con cảm thấy trong việc tu tập của mẹ con, khi đọc tụng kinh điển như học vẹt, mẹ con tụng kinh theo thời khóa, đọc rất nhanh. Nhưng con cảm nhận mẹ con không suy nghĩ và không nhớ những lời trong kinh. Bản thân con cũng có tìm hiểu về đạo Phật, thì theo con, người tu Phật đầu tiên cần tu tâm dưỡng tính. Người Phật tử quan trọng là phải tu được khẩu nghiệp. Còn mẹ chồng con thì khi gặp điều trái ý, bất kể việc gì mà không được như ý muốn là sân hận rồi chửi bới. Con thấy mẹ con hay để ý đến người khác, tìm lỗi của họ rồi phán xét. Trong gia đình, những người mà từng phạm sai lầm, có lỗi thì mẹ con luôn lấy lỗi lầm của người đó ra để nhiếc móc, giày vò họ và từ đó xảy ra việc cãi vã. Có lần con nói chuyện với mẹ, con bảo người tu quan trọng phải tu khẩu nghiệp. Mẹ phải hạn chế việc nóng giận, phải từ bi và nói ít đi thôi. Điều gì cần nói thì nên nói. Những chuyện đã qua thì nên để cho nó qua. Nhắc lại cũng không giải quyết được vấn đề gì mà tạo nên không khí gia đình căng thẳng. Mẹ cứ như vậy thì sẽ bị tổn phúc. Khi đó thì mẹ bảo, có chết tao cũng không quên. Tao sẽ còn nhiếc móc cho đến khi tao chết, kệ tao tổn phúc. Thời gian gần đây, mẹ con kêu bị nói khó. Rồi người ngoài nhận xét bảo mẹ con bị méo miệng. Nhưng bản thân con thấy mẹ con nói chuyện giọng vẫn bình thường. Mẹ con đi khám thì bị huyết áp cao. Kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi, có phải mẹ con đang bị trả nghiệp vì lỗi khẩu nghiệp không? Và con mong thầy giải đáp cho con, cũng như trả lời để mẹ con hiểu, vì mẹ con chỉ tin vào những lời hướng dẫn của các quý thầy. Con kính tri ân công đức của thầy. Qua câu hỏi của một Phật tử, có thể chúng ta thấy rất là dài, giống như là một câu chuyện ngắn ở trong gia đình vậy. Thì qua câu hỏi này chúng ta thấy mẹ chồng của Phật tử này cũng thường hay tụng kinh niệm Phật, nhưng tụng kinh như Phật tử này kể là hay tụng kinh rất nhanh, dường như là không để ý vào văn kinh, hoặc là cứ đọc như là đọc chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ha Ra Ra Na Đa Ra Già Ra Nam Mô Thị Ra Bà Lô Yết Đế Thích Bát Ra Ra, kiểu thế, hay là Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thỉnh A Văn Nhất Thể Và Tại Sái Về Quốc Kỳ Tiểu Cấp Cô Độc Viên Giới Đại Tỷ Khiếu Tăng, vân vân, kiểu thế. Xin thưa các quý vị, kinh của Đức Phật đọc là để gì? Đọc để mà hiểu, hiểu để mà suy nghĩ, tức là tư duy đó, quán chiếu đó. Xong, để mà đem thực hành áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta. Mục đích là để thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đó chính là gọi là gì? Gọi là tu. Tu tức là thay đổi mà. Thay đổi những thói hư tật xấu, những tâm tham lam, nóng giận, si mê, chấp trược, vân vân. Đó gọi là tu. Trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng tu là phải gì? Đến chùa, cạo tóc, mắc đắp mặc cà sa mới gọi là tu. Không phải. Hoặc là tu là khi chúng ta lên trên ban Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để tụng kinh, để niệm Phật, để ngồi thiền, đó mới gọi là tu. Cũng chưa hẳn như thế đó là đầy đủ. Đấy là tu đấy, nhưng mà chưa hẳn như thế đã là đầy đủ. Vì sao? Vì người tu hành thật sự trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, đều phải luôn quán chiếu những lỗi lầm từ ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Thân xem có sát sinh hại vật không? Có trộm cắp của cải của người không? Có khởi cái tâm tà dâm xấu ác không? Đó là gì? Ba nghiệp là về thân. Tiếp theo là bốn nghiệp về khẩu. Khẩu thì có bốn nghiệp đó này. Đức Phật dạy là chúng ta không được vọng ngôn, không được ỷ ngữ, không được lưỡng thiệt và không được ác khẩu. Vọng ngôn có nghĩa là nói sai sự thật. Ỷ ngữ có nghĩa là nói lời thêu dệt, có ít nói thành nhiều. Nói quá nó lên, đó là nói ỷ ngữ. Lưỡng thiệt ngày xưa các cụ dịch là nói lưỡi, là gọi là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Ở bên này nói xấu bên kia, ở bên kia thì nói xấu bên này, khiến cho hai bên họ hiềm thù, ganh ghét với nhau, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhẫn đến là gì? Là sát hại lẫn nhau. Còn ác khẩu là những lời nói ác, những lời nói thô tục, những lời nói chửi bới, nguyền rủa, khiến cho đối phương nghe được mà bực tức, mà đau khổ, mà buồn rầu, thậm chí là tức đến nỗi giống như xem phim Tây Du Ký, chúng ta thấy Gia Cát Lượng chửi một cái viên quan của Tào Tháo, viên tướng của Tào Tháo, vị gọi là quân sư của Tào Tháo, tức đến nỗi là học máu mồm ra mà chết, đúng không? Đấy. Cho nên miệng lưỡi có thể sinh công đức, nhưng miệng lưỡi cũng có thể gì? Đốt đi tất cả các công đức mà thường ngày chúng ta tu tập được. Và không chỉ đốt đi tất cả các công đức, mà miệng lưỡi còn gì? Tạo vô lượng tội lỗi nữa. Cho nên như trường hợp Phật tử này nói mẹ chồng hay mắng nhiếc, hay nhiếc móc người khác, hay soi mói lỗi lầm của người khác, vân vân. Khi Phật tử này nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên mẹ mình là nên bỏ những cái lời nói thô ác và nhiếc móc người khác đi. Đừng có giày vò khiến cho họ phải đau khổ. Thì mẹ Phật tử này bảo là kệ tao. Nói là gì? Nói là kệ tao, tao tổn phúc thì kệ tao. Một thời gian như thế, cho đến Phật tử này nói gần đây thì mẹ kêu là gì? Là khó nói. Thấy mẹ chồng kêu là gì? Là khó nói quá, tức là nói lời thì nó khó. Và những người ngoài thì nhận xét là gì? Bảo thấy mẹ mình là bị méo miệng. Nhưng Phật tử này nhìn thấy thì là giọng mẹ vẫn bình thường và cảm thấy là chưa có gì trầm trọng lắm, chỉ có mỗi là huyết áp cao thôi. Nhưng cái trường hợp này, xin thưa các quý vị, nếu mà không lo tu tâm là dưỡng tính, không lo để tu sửa mau chóng. Cái thứ nhất là với bệnh huyết áp cao, cái thứ hai với cái khẩu nghiệp như vậy thì rất dễ gì bị tai biến lắm. Nói khó nghe, miệng hơi hơi méo, đây là cái triệu chứng đầu tiên của tai biến. Về khoa học và y học gọi là tai biến. Nhưng về tâm linh chúng ta biết rồi, do nhân quả, do nghiệp báo, xấu ác rồi tăng thượng, công đức phúc báo là giảm đi, cho nên mới bị những căn bệnh quái ác như vậy. Chúng ta thấy những người bị bệnh tai biến, họ khổ sở vô cùng, muốn đi không đi được, muốn lấy không lấy được, muốn bỏ không bỏ được, muốn chở mình không chở mình được. Thường những người tai biến là hay liệt nửa người, có người thì liệt cả người, nhưng thường là liệt nửa người. Nam nếu mà liệt ở bên trái, nửa người bên trái thì rất là nặng. Nữ mà liệt một nửa người bên phải thì cũng rất là nặng. Cái người tai biến qua cái thời gian nguy hiểm đến tính mạng, họ không đi được, không nói được, nhưng mà họ ăn rất là nhiều. Ăn rồi bảo chưa ăn. Ăn nhiều thì chúng ta biết gì? Ăn nhiều thì thải ra nhiều. Cho nên lúc nào cũng ở trong cái tình trạng này, phòng xá, hôi thối, giống như ở trong gì? Trong con đường ngạ quỷ và ở trong địa ngục vậy các quý vị. Cho nên chúng ta nếu muốn mình không gặp phải những cái tai kiếp như thế, những hoàn nạn như vậy, thì phải ráng để tu tâm dưỡng tính, làm các điều thiện. Ba nghiệp về thân, không nên sát sinh, không được trộm cướp, không được tà dâm. Bốn nghiệp về miệng, không nói lời vọng ngôn, không nói lời ỷ ngữ, không nói lời lưỡng thiệt và không nói lời ác khẩu. Còn ba nghiệp về tâm, đó là không được khởi tâm tham lam, không được khởi lòng sân hận và không được khởi tâm si mê, cố chấp. Đấy chính là 10 nghiệp thiện Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng đọc kinh Phật là để ghi nhớ. Nhớ rồi thì phải tư duy, phải suy nghĩ. Tư duy suy nghĩ rồi thì phải đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, để làm thay đổi những thói hư tật xấu của mình, tức là tu đó. Chuyển xấu thành tốt, chuyển họa thành phúc. Đấy chính là gì? Là tu theo lời Phật dạy. Kinh Phật là để cho chúng ta tu, chứ không phải để cho chúng ta đọc tụng lầu thông nhưng mà không tu, không sửa cái gì cả. Ví dụ như trường hợp Phật tử nói, mẹ của Phật tử này đọc kinh rất là nhanh, tụng kinh rất là nhanh, nhưng mà khẩu nghiệp thì đâu vẫn là vào đó. Con dâu nhắc nhở thì mẹ chồng bảo kệ tao, tao tổn phúc, kệ tao. Đấy, phúc đang bắt đầu tổn rồi đấy. Nếu mà không giác ngộ, không ăn năn, không sám hối sớm, thì trường hợp này rất dễ gặp những cái báo xấu về nhân quả ập tới, không xa nữa. Cho nên nếu muốn thoát được thì cố gắng là từ nay trở đi, lo ăn năn sám hối, tụng kinh Địa Tạng đi. Nên là tụng kinh Địa Tạng, nên nghe giảng kinh Địa Tạng thì mới biết sợ, thì mới biết phát Bồ Đề Tâm, biết cái khổ địa ngục nó như thế nào, biết cái vui ở cõi Tây Phương Cực Lạc và chúng chư thiên ở trên cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới vui như thế nào, để mà phát tâm tu hành, phát nguyện sinh về. Đó. Cho nên cái trường hợp Phật tử này, thì nếu mà mẹ nghe được bài giảng hôm nay thì tốt. Nếu không nghe được thì đưa bài giảng hôm nay cho mẹ nghe, cắt bài giảng hôm nay cho mẹ nghe, ngày mai hoặc ngày mốt mở cho mẹ nghe. Bảo là thầy, thầy khuyên là nên phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, chớ nói những lời độc ác nữa, chớ có đi soi mói lỗi lầm của người khác để mà nhức móc, giày vò cho người ta đau khổ nữa. Hãy nói những lời từ hòa, những lời đúng sự thật, những lời dễ nghe, những lời sách tiến khuyên răn, động viên mọi người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để tăng trưởng công đức, để tội diệt phúc sinh. Không có thì tai họa ập đến không biết lúc nào. Nên giữ trạng thái tâm là gì? Là bình thản, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Ráng niệm Phật thật nhiều để cầu sinh tịnh độ. Nên sám hối những nghiệp chướng ở trước đây. Nên phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nhiều hơn nữa, nếu có thể. Và đặc biệt Phật tử này nên khuyên mẹ chồng là học lễ Phật y học đi, để lễ Phật y học cho nó chú tâm, nó nhiếp tâm. Và nên học thêm cái bài vẩy tay dịch cân kinh thể dục tâm pháp mà thầy vừa dạy vừa qua, để khiến cho máu huyết lưu thông, tránh bị tai biến, không có. Mà để mà tai biến thì khổ lắm, là cái tiền đề cho gì, cho cái sự đọa lạc tiếp theo trong những kiếp tới vậy. Cho nên muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là phát Bồ Đề Tâm, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, đem vào áp dụng trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đó chính là dụng tâm không gấp, cũng không gì không chậm, tức là không gì không gấp gáp quá, cũng không gì cũng không biếng lười quá, tinh tiến tu hành, tụng kinh, niệm Phật, làm các việc thiện, đặc biệt là nên lễ Phật y học, và nên thực hành pháp dịch cân kinh, để cho thân tâm nó tương hỗ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để cho khẩu nghiệp dần dần nó được gọi là nói ít trở lại, nói chuẩn với chính pháp và tâm ý cũng được bình an, phẳng lặng, tốt đẹp hơn, để tránh đi những cái tai ương hạn ách trong thời gian tới cũng như trong nhiều kiếp tới vậy.